Kinh Pothapada. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, rừng Jetavana, vườn Anathabindika. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Pothapada cùng với đại chúng du sĩ ngoại đạo khoảng 300 vị ở tại vườn của Hoàng hậu Malika tên là Ekasalaka, có hàng rào cây Tinduka. Một hội thảo trường luận bàn về chánh kiến, tà kiến. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát vào Savatthi khất thực. Rồi Thế Tôn tự nghĩ, nay còn quá sớm để đi khất thực tại Savatthi, ta hãy đi đến vườn của Hoàng hậu Malika tên là Ekasalaka, có hàng rào cây Tinduka. Một hội thảo trường luận bàn chánh kiến, tà kiến, để gặp du sĩ ngoại đạo Pothapada. Và Thế Tôn đi đến vườn của Hoàng hậu Malika tên là Ekasalaka, có hàng rào cây Tinduka. Một hội thảo trường luận về chánh kiến, tà kiến. Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Pothapada ngồi với đại chúng du sĩ ngoại đạo đang ồn ào la lối, lớn tiếng bàn luận những vấn đề phù phiếm, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện về hải hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về đồ mặc, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị trấn, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu. Du sĩ ngoại đạo Pothapada thấy Thế Tôn từ xa đến, liền khuyến cáo chúng của mình: các tôn giả hãy nhỏ tiếng, các tôn giả hãy đừng làm ồn. Nay Sammo-Gautama đang đến. Ngài ưa mến sự trầm lặng, vì đại đức này tán thán sự trầm lặng. Nếu biết chúng này yên tình, Ngài có thể ghé đến đây. Nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo liền im lặng. Rồi Thế Tôn đến du sĩ ngoại đạo Pothapada, và du sĩ ngoại đạo Pothapada bạch Thế Tôn: thiện tai Thế Tôn, hoan nghênh Thế Tôn, đã lâu Thế Tôn không quá bộ đến đây, mời Thế Tôn ngồi, đây là chỗ ngồi đã soạn sẵn. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại đạo Pothapada lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với du sĩ Pothapada đã ngồi một bên: này Pothapada, vấn đề gì các vị đang ngồi thảo luận? Vấn đề gì đang nói mà bị gián đoạn? Khi nghe nói vậy, du sĩ ngoại đạo Pothapada bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, hãy gác một bên câu chuyện chúng tôi đang ngồi bàn luận. Bạch Thế Tôn, lát nữa Thế Tôn nghe lại cũng không khó khăn gì. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, xưa lắm, nhiều vị sa môn và la môn ngoại đạo tụ họp, ngồi hội thảo trong giảng đường, nêu lên vấn đề sự diệt tận các tăng thượng thực. Đọc lại: ngồi hội thảo trong giảng đường, nêu lên vấn đề sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Này tôn giả, tăng thượng tưởng diệt tận như thế nào? Một vài vị trả lời: không nhân, không duyên, các tưởng của con người sinh và diệt. Khi tưởng sanh, con người có tưởng; khi tưởng diệt, con người không có tưởng. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Về vấn đề này, người khác lại nói như sau: các tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này tôn giả, tưởng là tự ngã của con người, chính tưởng ấy đến và đi. Khi tưởng ấy đến thì con người có tưởng, khi tưởng ấy đi thì con người không có tưởng. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Vấn đề này, người khác lại nói như sau. Các tôn giả, sự kiện không phải như vậy. Này tôn giả, có những sa môn, bà la môn có đại thần thông và đại oai lực. Chính những vị này khiến tưởng nhập vào trong người và cũng kéo tưởng ra ngoài người ấy. Khi các vị này khiến tưởng nhập vào trong người, người ấy có tưởng. Khi kéo tưởng ra ngoài, người ấy không có tưởng. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Về vấn đề này, người khác lại nói như sau. Các tôn giả, sự việc không phải như vậy. Này tôn giả, có những vị thiên thần có đại thần thông, có đại oai lực. Chính những vị này khiến tưởng nhập vào trong người và kéo tưởng ra ngoài người ấy. Khi các vị này khiến tưởng nhập vào trong người, người ấy có tưởng. Khi kéo tưởng ra ngoài, người ấy không có tưởng. Như vậy, một vài vị giải thích sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ con tưởng niệm đến Thế Tôn, mong Thế Tôn có mặt ở đây, mong thiện thệ có mặt ở đây. Ngài rất tinh thông những pháp này, chắc chắn Thế Tôn biết rõ sự diệt tận các tăng thượng tưởng. Bạch Thế Tôn, sự diệt tận các tăng thượng tưởng như thế nào? Này Potapada, những sa môn bà la môn nào đã nói không nhân không duyên các tưởng của con người sinh và diệt? Những vị này đã sai lạc ngay từ ban đầu. Vì sao vậy? Này Potapada, chính vì có nhân có duyên các tưởng của con người sinh và diệt, chính do sự học tập một loại tưởng sanh, chính do sự học tập một loại tưởng diệt. Và Thế Tôn nói, sự học tập ấy là gì? Này Potapada, nay ở đời Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán chánh biến tri. Như Kinh Sa Môn Quả số 40 đến 43, trừ đoạn kết của mỗi đoạn. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, thanh tịnh, mạng sống trong sạch, giới hạnh, đầy đủ hộ trì các căn, chánh niệm tỉnh giác và biết tri túc. Này Potapada, thế nào là tỳ kheo giới hạnh đầy đủ? Ở đây này Potapada, tỳ kheo từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tạm quý, có lòng từ, sống thương xót hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Như Kinh Sa Môn Quả số 43 đến 62. Như dùng ảo thuật để yên ổn, để khỏi làm các điều đã hứa, ngăn ngừa công hiệu của thuốc. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạn kể trên. Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. Này Potapada, và như vậy tỳ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Này Potapada, như một sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ thù địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa về phương diện thù địch. Cũng vậy, này Potapada, tỳ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện hộ trì giới luật. Vì ấy nhờ đầy đủ giới luật cao quý này nên hưởng lạc thọ nội tâm không lỗi lầm. Như vậy, này Potapada, tỳ kheo đầy đủ giới luật. Này Potapada, thế nào là tỳ kheo hộ trì các căn? Này Potapada, khi mắt thấy sắc, tỳ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì con mắt không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên. Tỳ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, Vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt hành sự hộ trì ý căn. Vì ấy nhờ sự hộ trì cao quý các căn ấy nên hưởng lạc thọ, nội tâm không lỗi lầm. Như vậy, này Potapada, tỷ kheo hộ trì các căn, như kinh Sa Môn Quả số 65-74. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh, do tâm hoan hỷ thân được khinh an, do thân khinh an lạc thọ sanh, do lạc thọ tâm được định tĩnh. Tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tâm, với tứ. Dục tưởng xưa kia của vị ấy được diệt trừ, và khi tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật do ly dục sanh khởi lên, vị ấy có tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật do ly dục sanh. Như vậy, do học tập, một tưởng khởi lên cũng do học tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự học tập Thế Tôn nói đến. Lại nữa, này Potapada, tỷ kheo diệt tâm, diệt tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật do ly dục sanh xưa kia của vị ấy được diệt trừ, và khi tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật do định sanh khởi lên, vị ấy có tưởng hỷ lạc vi diệu chân thật do định sanh. Như vậy, do học tập, một tưởng khởi lên cũng do học tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự học tập Thế Tôn nói đến. Lại này nữa, Potapada, tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba, tưởng hỷ lạc chân thật vi diệu do định sanh xưa kia của vị ấy được diệt trừ, và khi tưởng xả lạc vi diệu chân thật khởi lên, vị ấy có tưởng xả lạc vi diệu chân thật. Như vậy, do học tập, một tưởng khởi lên, và cũng do học tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự học tập Thế Tôn nói đến. Lại nữa, này Potapada, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ, ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, xả lạc chân thật vi diệu xưa kia của vị ấy được diệt trừ, và khi tưởng xả lạc, xả khổ vi diệu chân thật khởi lên, vị ấy có tưởng xả lạc, xả khổ vi diệu chân thật. Như vậy, do học tập một tưởng khởi lên, cũng do học tập một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự học tập Thế Tôn nói đến. Lại nữa, này Potapada, với sự vượt thoát mọi sắc tưởng, với sự diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, với sự không tác ý đối với dị tưởng, tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Như vậy, sắc tưởng xưa kia của vị ấy được diệt trừ, và khi tưởng không vô biên xứ vi diệu chân thật khởi lên, vị ấy có tưởng không vô biên xứ vi diệu chân thật. Như vậy, do sự học tập một tưởng khởi lên, cũng do học tập một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự học tập Thế Tôn nói đến. Lại nữa, này Potapada, với sự vượt thoát mọi không vô biên xứ, tỷ kheo nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Như vậy, tưởng không vô biên xứ vi diệu chân thật xưa kia của vị ấy được diệt trừ, và khi tưởng thức vô biên xứ vi diệu chân thật khởi lên. Đọc lại: và khi tưởng thức vô biên xứ vi diệu chân thật khởi lên, vì ấy có tưởng thức vô biên xứ vi diệu chân thật. Như vậy do học tập, một tưởng khởi lên cũng do học tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự học tập Thế Tôn nói đến. Lại nữa, này Potapada, với sự vượt thoát mọi thức vô biên xứ, tỷ kheo nghĩ rằng không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ. Như vậy, tưởng thức vô biên xứ vi diệu chân thật xưa kia của vị ấy được diệt trừ. Và khi tưởng vô sở hữu xứ vi diệu chân thật khởi lên, vị ấy có tưởng vô sở hữu xứ vi diệu chân thật. Như vậy, do học tập, một tưởng khởi lên cũng do học tập, một tưởng diệt trừ. Và Thế Tôn nói, đó là sự học tập Thế Tôn nói đến. Lại nữa, này Potapada, khi tỷ kheo ở nơi đây tự mình khởi tưởng, vị này tiếp tục đi từ tưởng này đến tưởng khác cho đến tưởng tột đỉnh. Và vị này khi đứng tại tưởng tột đỉnh có thể nghĩ, tâm còn suy tưởng có hại cho ta, tâm không suy tưởng mới tốt cho ta. Nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng, khi những tưởng này của ta diệt đi, các thô tưởng khác lại khởi lên, ta hãy đừng có suy tưởng. Do không có suy tưởng, các tưởng kia diệt tận và các thô tưởng khác không khởi lên. Vì ấy cảm thọ sự diệt tận. Như vậy, này Potapada, là sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng. Này Potapada, ngươi nghĩ thế nào? Trước đây ngươi đã nghe sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng này không? Bạch Thế Tôn, con không có nghe. Bạch Thế Tôn, nhưng nay con hiểu lời nói của Thế Tôn. Này Potapada, khi tỷ kheo ở đây tự mình khởi tưởng, vị này tiếp tục đi từ tưởng này đến tưởng khác cho đến tưởng tột đỉnh. Và vị này khi đứng lại tưởng tột đỉnh có thể nghĩ, tâm còn suy tưởng có hại cho ta, tâm không suy tưởng mới tốt cho ta. Nếu ta cứ tiếp tục suy tưởng, khi những tưởng này của ta diệt đi, các thô tưởng khác lại khởi lên, vì ta hãy đừng có suy tưởng. Và vị này không có suy tưởng. Do không có suy tưởng, các tưởng kia diệt tận và các thô tưởng khác cũng không khởi lên. Vì ấy cảm thọ sự diệt tận. Như vậy, này Potapada, là sự chứng đạt trí tuệ diệt trừ dần dần các tăng thượng tưởng. Như vậy là phải. Này Potapada, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chỉ nói đến một tưởng tuyệt đỉnh hay nhiều tưởng tuyệt đỉnh? Này Potapada, ta nói đến một tưởng tuyệt đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tuyệt đỉnh. Bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn nói đến một tưởng tuyệt đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tuyệt đỉnh? Này Potapada, tùy theo vị ấy cảm thọ sự diệt tận, sau một tưởng khác, vị ấy đã tới nhiều tuyệt đỉnh sai khác, cái này tiếp theo cái kia, cho đến tuyệt đỉnh cuối cùng mà ta nói đến nhiều tưởng tuyệt đỉnh. Này Potapada, như vậy ta nói đến một tưởng tuyệt đỉnh và cũng nói đến nhiều tưởng tuyệt đỉnh. Bạch Thế Tôn, tưởng khởi trước, trí khởi sau, hay trí khởi trước, tưởng khởi sau, hay tưởng và trí cùng khởi một lần, không trước không sau? Này Potapada, tưởng khởi trước, trí mới khởi sau. Do tưởng sanh, trí mới sanh. Vì ấy tuệ trí. Do duyên tưởng, trí sanh ra nơi ta. Này Potapada, với lời dạy này cần phải hiểu tưởng sanh trước, trí sanh sau. Tưởng sanh, trí mới sanh. Bạch Thế Tôn, tưởng có phải là tự ngã của con người hay tưởng khác, tự ngã khác? Này Potapada, ngươi hiểu tự ngã như thế nào? Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là thô phụ, có sắc, do bốn đại hình thành và do đoạn thực nuôi dưỡng. Lạy Potapada, nếu tự ngã là thô phụ, có sắc, do bốn đại hình thành và do đoạn thực nuôi dưỡng, như vậy, lạy Potapada, tưởng khác và tự ngã khác. Này Potapada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác và tự ngã khác. Này Potapada, giả sử tự ngã ấy là thô phù, có sắc, do bốn đại hình thành và do đoạn thực nuôi dưỡng. Tuy vậy, một vài tưởng khác của người ấy khởi lên, một vài tưởng khác diệt xuống. Này Potapada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là do ý sở thành, đầy đủ mọi chi tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn. Này Potapada, nếu tự ngã là do ý sở thành, đầy đủ mọi chi tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn, như vậy, này Potapada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Này Potapada, giả sử tự ngã ấy là do ý sở thành, đầy đủ mọi chi tiết lớn nhỏ, đầy đủ các căn. Tuy vậy, một vài tưởng khác của người ấy khởi lên, một vài tưởng khác diệt xuống. Này Potapada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Bạch Thế Tôn, con hiểu tự ngã là vô sắc do tưởng sở thành. Này Potapada, nếu tự ngã là vô sắc do tưởng sở thành, với sự nhận thức này, Potapada, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Này Potapada, giả sử tự ngã là vô sắc do tưởng sở thành, tuy vậy, một vài tưởng khác của người ấy khởi lên, một vài tưởng khác diệt xuống. Này Potapada, với sự nhận thức này, cần phải hiểu tưởng khác, tự ngã khác. Bạch Thế Tôn, con có thể hiểu được chăng tưởng là tự ngã của con người hay tưởng khác, tự ngã khác? Này Potapada, thật khó cho ngươi biết được tưởng là tự ngã của con người hay tưởng khác, tự ngã khác. Vì ngươi có dị kiến, có tin tưởng khác, có lý tưởng khác, có thiên tư khác, có hành quyền khác. Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con biết được tưởng là tự ngã của con người hay tưởng khác, tự ngã khác, vì con có dị kiến khác, có tin tưởng khác, có lý tưởng khác, có thiên tư khác, có hành quyền khác. Thời Bạch Thế Tôn, thế giới có phải là thường còn không? Chỉ có quan niệm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Thế giới là thường còn, chỉ có quan niệm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải thế giới là vô thường, chỉ có quan niệm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Thế giới là vô thường, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải thế giới này là hữu biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Thế giới là hữu biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải thế giới là vô biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Thế giới là vô biên, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải sinh mạng và thân thể là một, chỉ có một quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Thân thể và sinh mạng là một, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải sinh mạng khác, thân thể khác, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Sinh mạng khác, thân thể khác, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai tồn tại sau khi chết, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Như Lai tồn tại sau khi chết, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai không tồn tại sau khi chết không? Chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Như Lai không tồn tại sau khi chết, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Như Lai tồn tại và không tồn tại sau khi chết, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, có phải Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội không? Này Potapada, ta không trả lời. Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết, chỉ có quan điểm này là đúng sự thật, ngoài ra là mê muội. Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời? Này Potapada, câu hỏi này không thuộc về đích giải thoát, không thuộc về pháp, không thuộc căn bản của phạm hạnh, không đưa đến kiểm ly, đến ly tham, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thánh trí, đến giác ngộ, đến niết bàn. Vì vậy, ta không trả lời. Bạch Thế Tôn, vậy Thế Tôn trả lời những gì? Này Potapada, ta trả lời, đây là khổ. Ta trả lời, đây là khổ tập. Ta trả lời, đây là khổ diệt. Ta trả lời, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn trả lời? Này Potapada, câu hỏi này thuộc về đích giải thoát, thuộc về pháp, thuộc căn bản của phạm hạnh, đưa đến yểm ly, đến ly tham, đến tịch diệt, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến niết bàn. Vì vậy, ta trả lời. Bạch Thế Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ, như vậy là phải. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, ngài làm gì, ngài xem là phải làm. Và Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Thế Tôn rời khỏi chưa bao lâu, những du sĩ ngoại đạo ấy liền bao vây xung quanh du sĩ ngoại đạo Potapada và tuôn ra những lời nói mỉa mai gay gắt. Potapada này là như vậy, những gì Sabogotama nói đều được Potapada tán thành. Bạch Thế Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ, như vậy là phải. Chúng tôi không được biết Sabogotama đã thuyết trình dứt khoát những vấn đề sau đây. Thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường, hay thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên, hay sinh mạng và thân thể là một, hay sinh mạng khác, thân thể khác, hay Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Potapada nói với các du sĩ ngoại đạo kia: Này các tôn giả, tôi cũng không được biết Sabogotama đã thuyết trình dứt khoát những vấn đề sau đây. Thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường, hay thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên, hay sinh mạng và thân thể là một, hay sinh mạng khác, thân thể khác, hay Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết. Sa môn Gotama đã tuyên bố một phương pháp như thực, chân chánh, chân thật, dùng pháp làm cơ bản, dùng pháp làm quy tắc. Và khi một vị tuyên bố một phương pháp như thực, chân chánh, chân thật, dùng pháp làm cơ bản, dùng pháp làm quy tắc, thì làm sao một người hiểu biết như tôi lại không tán thành? Hai ba ngày sau, Siddhartha Sariputta và du sĩ ngoại đạo Gotapada đi đến chỗ Thế Tôn. Khi đi đến nơi, Siddhartha Sariputta đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Còn du sĩ ngoại đạo Gotapada nói những lời chào đón, hỏi thăm xã giao với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi một bên, du sĩ ngoại đạo Gotapada bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn rời khỏi chưa bao lâu, những du sĩ ngoại đạo liền bao vây xung quanh con và tuôn ra những lời nói mỉa mai gay gắt. Gotapada này là như vậy, những gì Sa môn Gotama nói đều được Gotapada tán thành. Bạch Thế Tôn, như vậy là phải. Bạch Thiện Thệ, như vậy là phải. Chúng tôi không được biết Sa môn Gotama đã thuyết trình dứt khoát những vấn đề sau đây: thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường, hay thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên, hay sinh mạng và thân thể là một, hay sinh mạng khác, thân thể khác, hay Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết. Khi được nói vậy, con nói với các du sĩ ngoại đạo kia: Này các tôn giả, tôi cũng không được biết Sa môn Gotama đã thuyết trình dứt khoát những vấn đề sau đây: thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường, hay thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên, hay sinh mạng và thân thể là một, hay sinh mạng khác, thân thể khác, hay Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và cũng không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và cũng không tồn tại sau khi chết. Sa môn Gotama đã tuyên bố một phương pháp như thực, chân chánh, chân thật, dùng pháp làm cơ bản, dùng pháp làm quy tắc. Và khi một vị đã tuyên bố một phương pháp như thực, chân chánh, chân thật, dùng pháp làm cơ bản, dùng pháp làm quy tắc, thì làm sao một người hiểu biết như tôi lại có thể không tán thành? Lạy Gotapada, những du sĩ ngoại đạo ấy là mù, không có mắt, chỉ có ngươi là người có mắt độc nhất giữa chúng. Này Gotapada, có những pháp được ta truyền thuyết, trình bày một cách không dứt khoát. Này Gotapada, có những pháp được ta tuyên thuyết, trình bày một cách dứt khoát. Này Gotapada, những pháp gì được ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát? Thế giới là thường còn. Này Gotapada, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát. Thế giới là vô thường. Này Gotapada, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát. Thế giới là hữu biên. Này Gotapada, thế giới là vô biên. Này Gotapada, sinh mạng và thân thể là một. Này Gotapada, sinh mạng khác, thân thể khác. Này Gotapada, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Này Gotapada, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Này Gotapada, Như Lai có tồn tại và cũng không có tồn tại sau khi chết. Này Gotapada, Như Lai không có tồn tại và cũng không có tồn tại sau khi chết. Này Gotapada, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát. Này Potapada, vì sao những pháp ấy lại được ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát? Này Potapada, những pháp này không thuộc về đích giải thoát, không thuộc về pháp, không thuộc căn bản của phạm hạnh, không đưa đến yểm ly, đến ly dục, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến niết bàn. Vì vậy, những pháp ấy được ta tuyên thuyết trình bày một cách không dứt khoát. Này Potapada, những pháp gì được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát? Đây là khổ. Này Potapada, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Đây là khổ tập. Này Potapada, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Đây là khổ diệt. Này Potapada, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này Potapada, đó là pháp được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Này Potapada, vì sao những pháp ấy được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát? Này Potapada, những pháp ấy thuộc về đích giải thoát, thuộc về pháp, thuộc căn bản phạm hạnh, đưa đến yểm ly, đến ly dục, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến niết bàn. Vì vậy, những pháp ấy được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Này Potapada, vì sao những pháp ấy được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát? Này Potapada, những pháp ấy thuộc về đích giải thoát, thuộc về pháp, thuộc căn bản phạm hạnh, đưa đến yểm ly, đến ly dục, đến tịch diệt, đến tịch tịnh, đến thắng trí, đến giác ngộ, đến niết bàn. Vì vậy, những pháp ấy được ta tuyên thuyết trình bày một cách dứt khoát. Này Potapada, có một số sa môn, bà la môn có chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này. Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh. Ta đến những vị ấy và hỏi, có phải quý đại đức có chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này? Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh. Khi được ta hỏi như vậy, những vị ấy công nhận là phải. Ta nói, chư đại đức có sống và đã biết, đã thấy thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc không? Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các vị ấy, vậy chư đại đức có tự thân cảm biết hoàn toàn hạnh phúc trong một đêm, hay trong một ngày, hay trong nửa đêm, hay trong nửa ngày không? Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các vị ấy, chư đại đức có biết một con đường nào, một phương pháp nào có thể đưa đến sự chứng ngộ, một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không? Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các vị ấy, chư đại đức có nghe tiếng nói của chư thiên đã được sinh vào một thế giới hoàn toàn hạnh phúc. Này các vị, hãy cố gắng khéo thực hành. Này các vị, hãy trực chứng một thế giới hoàn toàn hạnh phúc. Này các vị, chúng tôi đã thiện hành, đã sanh vào một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không? Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời không. Này Potapada, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy. Thời có phải lời nói của những sa môn, bà la môn kia là không chính xác, hợp lý? Như có một người nói, tôi yêu và ái luyến một cô gái đẹp trong nước đây. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp ông yêu và ái luyến ấy, ông có biết là người giai cấp nào, là sát đế lỵ hay bà la môn hay vệ xá hay thủ đà? Khi được hỏi vậy, người ấy trả lời không biết. Có người hỏi, này bạn, cô gái đẹp ông yêu và ái luyến ấy, ông có biết tên gì, lớn người, thấp người hay người bậc trung, da đen sậm, da ngăm ngăm đen hay da hồng hào, ở tại làng nào hay thành phố nào? Khi được hỏi vậy, người ấy trả lời không biết. có người hỏi: Này bạn, như vậy có phải ông đã yêu và ái luyến một người ông không biết, ông không thấy? Được hỏi vậy, vị ấy trả lời: Phải. Này Potapada, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy. Thời có phải lời nói của người kia là không chính xác, hợp lý? Vâng phải, bạch Thế Tôn. Sự kiện là như vậy. Thời lời nói của người kia là không chính xác, hợp lý. Như vậy, này Potapada, những sa môn, bà la môn có chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này, sau khi chết tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh. Ta đến những vị ấy và hỏi: Có phải quý đại đức có chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này, sau khi chết tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh? Khi được hỏi như vậy, những vị ấy công nhận là phải. Ta nói: Chư đại đức có sống và đã biết, đã thấy thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc không? Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các vị ấy: Vậy chư đại đức có tự nhận cảm biết hoàn toàn hạnh phúc trong một đêm hay trong một ngày, hay trong nửa đêm hay trong nửa ngày không? Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các vị ấy: Chư đại đức có biết một con đường nào, một phương pháp nào đưa đến sự chứng ngộ một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không? Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các vị ấy: Chư đại đức có nghe tiếng nói của chư thiên đã được sinh vào một thế giới hoàn toàn hạnh phúc? Này các vị, hãy cố gắng khéo thực hành. Này các vị, hãy trực chứng một thế giới hoàn toàn hạnh phúc. Này các vị, chúng tôi đã thực hành, đã sanh vào một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không? Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Này Potapada, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy. Thời có phải lời nói của những sa môn, bà la môn kia là không chính xác, hợp lý? Vâng phải, bạch Thế Tôn. Sự kiện là như vậy. Theo lời nói của người kia là không chính xác, hợp lý. Này Potapada, như một người muốn xây tại ngã tư đường một cái thang để leo lên lầu. Có người hỏi: Này bạn, ông muốn xây một cái thang để leo lên lầu, vậy ông có biết lầu ấy là về hướng đông, hay về hướng tây, hay về hướng bắc, hay về hướng nam? Nhà lầu ấy cao hay thấp, hay trung bình? Được hỏi vậy, vị ấy trả lời không biết. Có người hỏi: Này bạn, như vậy có phải ông xây một cái thang để leo lên một cái lầu mà ông không biết, không thấy? Được hỏi vậy, vị ấy trả lời phải. Này Potapada, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy. Thời có phải lời nói của người kia là không chính xác, hợp lý? Vâng phải, bạch Đức Thế Tôn. Sự kiện là như vậy. Thời lời nói của người kia là không chính xác, hợp lý. Như vậy, này Potapada, những sa môn, bà la môn có chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này, sau khi chết tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh. Ta đến những vị ấy và hỏi: Có phải quý đại đức có chủ trương như thế này, có chủ kiến như thế này, sau khi chết tự ngã hoàn toàn hạnh phúc, vô bệnh? Khi được hỏi vậy, những vị ấy công nhận là phải. Ta nói: Chư đại đức có sống và đã biết, đã thấy thế giới này là hoàn toàn hạnh phúc không? Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các vị ấy: Vậy chư đại đức có tự tâm cảm biết hoàn toàn hạnh phúc trong một đêm, hay trong một ngày, hay trong nửa đêm, hay trong nửa ngày không? Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các vị ấy: Chư đại đức có biết một con đường nào, một phương pháp nào có thể đưa đến sự chứng ngộ một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không? Khi được hỏi vậy, các vị ấy trả lời là không. Ta nói với các vị ấy, chư đại đức có nghe tiếng nói của chư thiên, đã được sinh vào một thế giới hoàn toàn hạnh phúc. Này các vị, hãy cố gắng thực hành. Này các vị, hãy trực chứng một thế giới hoàn toàn hạnh phúc. Này các vị, chúng tôi đã thực hành, đã sanh vào một thế giới hoàn toàn hạnh phúc không? Khi được nói vậy, các vị ấy trả lời là không. Này Potapada, ngươi nghĩ như thế nào? Sự kiện là như vậy. Thời có phải lời nói của những Sa môn Bà La môn kia là không chính xác hợp lý? Vâng phải, bạch Thế Tôn. Sự kiện là như vậy. Thời lời nói của người kia là không chính đáng hợp lý. Này Potapada, có ba loại ngã chấp: thô phù ngã chấp, ý sở thành ngã chấp, vô sắc ngã chấp. Này Potapada, thế nào là thô phù ngã chấp? Có sắc, do bốn đại hình thành, do đoàn thực nuôi dưỡng là thô phù ngã chấp. Thế nào ý sở thành ngã chấp? Có sắc, do ý sở thành. Đầy đủ chi tiết lớn nhỏ, các căn đầy đủ là ý sở thành ngã chấp. Thế nào là vô sắc ngã chấp? Không có sắc, do tưởng sở thành, là vô sắc ngã chấp. Này Potapada, ta thuyết pháp để diệt thô phù ngã chấp. Nếu các ngươi thực hành theo pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. Này Potapada, rất có thể các người nghĩ các nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tình pháp sẽ tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại, tuy vậy đau khổ vẫn tồn tại. Này Potapada, chớ có nghĩ như vậy. Khi nhiễm pháp được diệt trừ, tình pháp được tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, khinh an, chánh niệm, tỉnh giác và lạc trú sanh. Này Potapada, ta thuyết pháp cũng để diệt trừ ý sở thành ngã chấp. Nếu các người thiệt hành theo pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. Này Potapada, rất có thể các ngươi nghĩ các nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại, tuy vậy đau khổ vẫn tồn tại. Này Potapada, chớ có nghĩ như vậy. Khi nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, khi ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, khinh an, chánh niệm, tỉnh giác là lạc trú sanh. Này Potapada, ta thuyết pháp cũng để diệt trừ vô sắc ngã chấp. Nếu các ngươi thực hành theo pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. Này Potapada, rất có thể các ngươi nghĩ các nhiễm pháp sẽ diệt trừ, các tịnh pháp sẽ tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại, tuy vậy đau khổ vẫn tồn tại. Này Potapada, chớ có nghĩ như vậy. Khi nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại, thời hân hoan sanh, hoan hỷ, chánh niệm, tỉnh giác và lạc trú sanh. Này Potapada, có những người ngoài hỏi chúng tôi: Này hiền giả, Thô phù ngã chấp ấy là gì mà hiện giả thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này, thời nhiệm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thân trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. Khi được chúng hỏi như vậy, chúng tôi trả lời: Này hiền giả, chính thô phù ngã chấp ấy chúng tôi thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này, thời nhiệm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. Này Potapada, có những người ngoài hỏi: Này hiền giả, ý sở thành ngã chấp ấy là gì mà hiền giả thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này, thời nhiệm pháp này được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: Này hiền giả, chính ý sở thành ngã chấp ấy chúng tôi thuyết pháp để diệt trừ, khi các người thực hành theo pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. Này Potapada, có những người ngoài hỏi chúng tôi: Này hiền giả, vô sắc ngã chấp ấy là gì mà hiền giả thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: Này hiền giả, chính vô sắc ngã chấp ấy chúng tôi thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. Này Potapada, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói ấy là chính xác, hợp lý? Này Potapada, ví như một người xây một cái thang để leo lên lầu. Từ dưới chân lầu ấy, người ấy được hỏi: Này bạn, ông xây cái thang để leo lên lầu, cái lầu ấy về hướng đông hay hướng nam, hay hướng tây hay hướng bắc? Nhà lầu ấy cao hay thấp hay trung bình? Nếu người ấy trả lời: Này hiền giả, cái lầu mà tôi xây thang để leo lên chính tại dưới chân lầu này. Này Potapada, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói ấy là chính xác, hợp lý chăng? Vâng phải, bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia là chính xác, hợp lý. Như vậy, này Potapada, và có những người ngoài hỏi chúng tôi: Này hiền giả, thô phù ngã chấp là gì? Này hiền giả, ý sở thành ngã chấp là gì? Này hiền giả, vô sắc ngã chấp ấy là gì mà hiền giả thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành cái pháp này, thời diễn pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. Khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời: Này hiền giả, chính vô sắc ngã chấp ấy mà chúng tôi thuyết pháp để diệt trừ, khiến các người thực hành theo pháp này, thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại. Này Potapada, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói ấy là chính xác, hợp lý? Vâng phải, bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thời lời nói của người kia là chính xác, hợp lý. Khi nghe nói vậy, Sita Hathisariputta bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, trong khi có thô phù ngã chấp, phải chăng không có ý sở thành ngã chấp, không có vô sắc ngã chấp, thô phù ngã chấp khi ấy thật có tồn tại? Bạch Thế Tôn: trong khi có ý sở thành ngã chấp? Phải chăng không có thu phù ngã chấp, không có vô sắc ngã chấp? Ý sở thành ngã chấp khi ấy thật có tồn tại? Bạch Thế Tôn, trong khi có vô sắc ngã chấp, phải chăng không có thu phù ngã chấp, không có ý sở thành ngã chấp? Vô sắc ngã chấp khi ấy thật có tồn tại? Này Sita, trong khi có thu phù ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc ý sở thành ngã chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy thuộc thô phù ngã chấp. Này Sita, trong khi có ý sở thành ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy thuộc ý sở thành ngã chấp. Này Sita, trong khi có vô sắc ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc ý sở thành ngã chấp, chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chấp. Này Sita, nếu có người hỏi ngươi, ngươi đã có tồn tại ở quá khứ hay không? Ngươi sẽ tồn tại ở tương lai hay không? Ngươi có tồn tại ở hiện tại không? Này Sita, được hỏi vậy, ngươi trả lời như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con, ngươi đã có tồn tại ở quá khứ hay không? Ngươi sẽ tồn tại ở tương lai hay không? Ngươi có tồn tại ở hiện tại hay không? Bạch Thế Tôn, được hỏi như vậy, con sẽ trả lời. Tôi đã có tồn tại ở quá khứ, không phải không tồn tại. Tôi sẽ tồn tại ở tương lai, không phải không tồn tại. Tôi tồn tại ở hiện tại, không phải không tồn tại. Bạch Thế Tôn, nếu được hỏi như vậy, con sẽ trả lời như vậy. Này Sita, nếu có người hỏi lại ngươi, quá khứ ngã chấp mà ngươi đã có phải ngã chấp ấy đối với ngươi là thật có, ngã chấp tương lai không tồn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại, tương lai ngã chấp mà ngươi sẽ có phải ngã chấp ấy đối với ngươi là thật có? Ngã chấp quá khứ không tồn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại, hiện tại ngã chấp mà ngươi hiện có phải ngã chấp ấy đối với ngươi là thật có? Ngã chấp quá khứ không tồn tại, ngã chấp tương lai không tồn tại. Này Sita, được hỏi vậy, ngươi trả lời thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi con, quá khứ ngã chấp mà ngươi đã có phải ngã chấp ấy đối với ngươi là thật có? Ngã chấp tương lai không tồn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại, tương lai ngã chấp mà ngươi sẽ có phải ngã chấp ấy đối với ngươi là thật có? Ngã chấp quá khứ không tồn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại, hiện tại ngã chấp mà ngươi hiện có phải ngã chấp ấy đối với ngươi là thật có? Ngã chấp quá khứ không tồn tại, ngã chấp tương lai không tồn tại. Bạch Thế Tôn, nếu được hỏi vậy, con sẽ trả lời. Quá khứ ngã chấp mà tôi đã có, ngã chấp ấy đối với tôi là thật có. Ngã chấp tương lai không tồn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại, tương lai ngã chấp mà tôi sẽ có, ngã chấp ấy đối với tôi là thật có. Ngã chấp quá khứ không tồn tại, ngã chấp hiện tại không tồn tại, hiện tại ngã chấp mà tôi hiện có, ngã chấp ấy đối với tôi là thật có. Ngã chấp quá khứ không tồn tại, ngã chấp tương lai không tồn tại. Bạch Thế Tôn, được hỏi vậy, con sẽ trả lời như vậy. Như vậy, đầy Sita, trong khi có thô phù ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc ý sở thành ngã chấp, không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy thuộc thô phù ngã chấp. Này Sita, trong khi có ý sở thành ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc vô sắc ngã chấp, chính khi ấy thuộc ý sở thành ngã chấp. Này Sita, trong khi có vô sắc ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc ý sở thành ngã chấp, chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chấp. Này Sita, ví như từ bò cái sanh ra sữa, từ sữa sinh ra lạc, từ lạc sanh ra sanh tô, từ sanh tô sanh ra thục tô, từ thục tô sanh ra đề hồ. Khi thành sữa, thời sự ấy không thuộc lạc, không thuộc sanh tôn, không thuộc thuộc tôn, không thuộc đề hồ. Chính khi ấy thuộc sữa, khi thành lạc, khi thành sanh tôn, khi thành thuộc tôn, khi thành đề hồ, thời đề hồ không thuộc sữa, không thuộc lạc, không thuộc sanh tôn, không thuộc thuộc tôn. Chính khi ấy thuộc đề hồ. Như vậy, này Sita, trong khi có thô phù ngã chấp, này Sita, trong khi có ý sở thành ngã chấp, này Sita, trong khi có vô số ngã chấp, thời ngã chấp ấy không thuộc thô phù ngã chấp, không thuộc ý sở thành ngã chấp. Chính khi ấy thuộc vô sắc ngã chấp. Này Sita, chúng chỉ là danh tự thế gian, ngôn ngữ thế gian, danh xưng thế gian, ký pháp thế gian. Như Lai dùng chúng nhưng không chấp trước chúng. Được nghe nói vậy, du sĩ ngoại đạo Potapada bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn. Như người dựng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho những người lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Và Sita Hatisariputta cũng bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tăng. Mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, mong cho con thọ đại giới. Sita Hatisariputta được xuất gia với Thế Tôn và được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, đại đức Sita Hatisariputta ở một mình, an tịnh, không phóng dật, sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối cao mà con cháu các đương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự mình với thánh trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Đại đức Sita Hatisariputta hiểu biết như vậy. Và đại đức Sita Hatisariputta trở thành một vị A-la-hán được.